quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 79 với đề tài Đức Tin Chữa Lành, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tình trạng của người phụ nữ bị bệnh mất huyết như thế nào? Câu hỏi thứ hai, động cơ nào thúc đẩy người phụ nữ này tìm đến Chúa để lén rờ trôn áo Ngài? Câu hỏi thứ ba, đức tin của người phụ nữ này đã chữa lành cô như thế nào? Phần triển khai bài học. Sự việc người đàn bà chen vào giữa đám đông sờ gấu áo Chúa Cứu Thế một lần nữa cho thấy Chúa Giêsu là cứu Chúa của con người. Mọi người đều có thể đến cùng Ngài với đủ mọi thứ nan đề của mình. Chúa Giêsu không hề bực bội hay khó chịu, Ngài không một lời trách móc người phụ nữ tại sao làm cản trở bước chân Chúa. Trái lại, Ngài vui lòng vì thấy đức tin nơi người phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ này, bằng chứng là Ngài tuyên bố người đàn bà này đã được chữa lành. Đức Chúa Trời có thể thay đổi mọi tình huống, cho dù đó là nan đề dai dẳng hàng chục năm của con người, như những trường hợp chúng ta đã gặp vừa qua, người đau bại, người bị quỷ ám, vân vân. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm phần Kinh Thánh này để thấy được thế nào quyền năng của Chúa được tỏ ra và thế nào đời sống của người phụ nữ bệnh tật đã được thay đổi cách diệu kỳ. Câu hỏi thứ nhất, tình trạng của người phụ nữ bị bệnh mất huyết như thế nào? Có thể nói, đau khổ và tuyệt vọng là tình trạng của người phụ nữ trong câu chuyện này. Phúc Âm Matthew chương 9 câu 20 ghi rằng: Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm. Phúc Âm Mát tường thuật rõ ràng hơn, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì. Một người sống 12 năm với một căn bệnh đeo dai dẳng bên mình, thật đáng thương thay cho người phụ nữ này. Ngày nay, người ta không còn thấy lo lắng nhiều với căn bệnh này vì đó chỉ là một chứng bệnh thông thường đối với nữ giới. Nhưng thời bấy giờ, với những kiến thức và phương tiện về y khoa ở một mức độ rất giới hạn, thì căn bệnh thông thường cũng đã trở thành bất trị. Có thể người phụ nữ này cũng đã tìm đến nhiều thầy thuốc, nghe ai chỉ đâu liền chạy đến đó. Có thể đã gặp nhiều thầy thuốc tốt bụng, nhưng khả năng giới hạn, cũng có thể gặp những thầy thuốc thuộc dạng lăng băm. tiền bạc hao tốn, sức lực suy kiệt, đau khổ đeo dính, chắc hẳn người phụ nữ này không có được lấy một ngày vui trong suốt 12 năm qua. Chẳng những không thấy đỡ gì mà bệnh lại càng nặng hơn. Từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng thêm, từ bệnh nặng thêm đến bệnh bất trị, từ bất trị trở thành tuyệt vọng. Hơn thế nữa, theo luật cựu ước như có chép trong sách Lê Vi Ký, chương 15, từ câu 19 đến câu 31, người bệnh mất huyết như người phụ nữ này bị kể là ô uế, bị ngăn trở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cả trong sự giao tiếp với mọi người chung quanh. Căn cứ theo luật pháp, người phụ nữ này chẳng những phải chịu đựng sự đau khổ mà còn phải sống trong cảnh cô đơn kéo dài theo năm tháng. Thật là đau khổ, chồng thêm đau khổ. Chúng ta liên tưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta trước khi gặp Chúa, có gì khác hơn người phụ nữ này không? Tội lỗi tuy không khiến chúng ta chết liền tức thì, nhưng nó làm ô uế và hủy hoại dần dần tâm linh chúng ta. Tội lỗi khiến cho tội nhân đau đớn dằn vặt, khiến bất hòa, xa cách, thù hận với đồng loại và khiến mất sự tương giao, dẫn đến chống nghịch Đức Chúa Trời. Sự đau khổ của người đàn bà mất huyết cũng chính là sự đau khổ về phần tâm linh của mọi tội nhân trong thế gian này. Câu hỏi thứ hai, động cơ nào thúc đẩy người phụ nữ này tìm đến Chúa để lén rờ gấu áo Ngài? Động cơ thúc đẩy người phụ nữ bị bệnh mất huyết 12 năm tìm đến Chúa Giê-xu và lén rờ gấu áo Ngài chính là đức tin và niềm hy vọng của cô. Câu 20 cho biết cô lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Với căn bệnh dai dẳng, tưởng rằng vô phương cứu chữa, người phụ nữ này đã lâm vào cơn tuyệt vọng, nhưng rồi tiếng đồn về Chúa Giê-xu lan ra đến tay cô. Niềm hy vọng lóe lên, cô tự nghĩ mình cứ thử tìm gặp Ngài xem sao. Để có thể đến gần Chúa Giê-xu, cô đã phải mất nhiều cố gắng, chen chân vào giữa đám đông một cách khó nhọc. Nhưng khi đến nơi rồi, cô mới thấy thật là khó xử. Làm sao gặp Chúa? Làm sao đến gần Chúa khi cô đang mang trong người chứng bệnh khó nói ra, một chứng bệnh không cho phép bệnh nhân đến gần người khác? Tia hy vọng vừa mới được nhen nhóm, lẽ nào giờ đây lại tắt ngúm chăng? Có thể cô đã tự nhủ, không, nếu ta quay đi lúc này thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội nào khác nữa. Hoặc bước tới với đức tin, nắm lấy hy vọng, hoặc lui đi trong tuyệt vọng và tiếp tục sống lay lắt những ngày tháng đau khổ. Thông thường, giữa lằn ranh của hy vọng và tuyệt vọng, thì hy vọng vẫn thường thắng hơn. Nếu như đau khổ thường hay đi đôi với tuyệt vọng, thì đức tin luôn đi cùng với hy vọng. Người phụ nữ bị bệnh này đã bước tới với những bước chân run rẩy nhưng đầy đức tin, với đôi mắt sợ hãi, nhưng không mất đi hy vọng. Đức tin và hy vọng giúp cô thêm sáng suốt hơn với dòng suy nghĩ lướt nhanh qua trong trí. Nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Lắm khi trong đời sống, chúng ta đã để những dòng tư tưởng hay suy nghĩ dẫn chúng ta đến những quyết định hành động sai trật. Nhưng người phụ nữ này đang trong tình trạng đức tin và hy vọng thắng thế, cho nên dòng suy nghĩ cũng đi theo hướng tích cực. Nghĩ là làm, cô hành động ngay theo như điều mình thầm nghĩ, cúi xuống rờ gấu áo Chúa Giê-xu. Câu 21 ghi lại rằng, vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Từ câu này, chúng ta khám phá ra lối viết tường thuật độc đáo của sứ đồ Matthew. Ông mô tả hình ảnh cái nhìn từ bên ngoài, đó là hành động có thể thấy được của người phụ nữ, sau đó mới chỉ cho độc giả thấy cái tư tưởng hay suy nghĩ bên trong dẫn dắt cho hành động bên ngoài. Với lối mô tả này, chúng ta càng thấy rõ hình ảnh người phụ nữ rờ gấu áo Chúa Giê-xu không phải là một hành động vô thức hay vô tình, cũng chẳng phải bởi ai đó đã nói với cô rằng chỉ cần rờ áo Ngài. Càng không thể nói đây là hành động theo thói quen hay phong tục. Chỉ có thể nói rằng cô đã hành động theo đức tin cùng hy vọng. Nếu không có đức tin và hy vọng, ngày nay hầu hết chúng ta là những người theo Chúa hẳn đã bỏ cuộc cả rồi. Câu hỏi thứ ba, đức tin của người phụ nữ này đã chữa lành cô như thế nào? Câu 22 chép, Đức Chúa Giê-xu xây mặt lại, thấy người đàn bà, chắc hẳn chỉ là sự rờ nhẹ trên tua áo Ngài. Theo Phúc Âm Mát đã viết, Sự rờ gấu áo chúa là một hành động xảy ra nhanh chóng, không gây sự chú ý cho bất kỳ ai. Khi Chúa Giêsu quay lại, hỏi ai đã rờ đến ta, thì các môn đồ trả lời, như có ý cho rằng Chúa đặt câu hỏi thừa. Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi ai rờ đến ta. Nhưng Chúa không hỏi vô căn cứ. Thật ra, Đấng Toàn Tri biết hết mọi việc, nhưng Ngài vẫn hỏi. Ngài muốn người phụ nữ phải lộ diện, công khai tuyên xưng đức tin trước mặt Chúa Cứu Thế, không cần phải giấu giếm. Nói đúng hơn, không thể giấu chi được Chúa. Ngài cần chúng ta xưng nhận ra trước mặt Ngài những tội lỗi, những yếu đuối, những tủi nhục, những thất bại để được Chúa tha thứ. Đem đến hết cho Chúa để Ngài cất bỏ và quăng xa khỏi chúng ta, và rồi chính Ngài sẽ ban cho ta điều mới mẻ. Chúng ta cần biết trước khi Chúa Giêsu quay lại hỏi ai rờ đến ta thì người phụ nữ đã được chữa lành rồi. Phúc âm Mát chương 5 từ câu 29 đến câu 30 cho biết: Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì, Chúa Cứu Thế Giêsu biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại. Ai đã chữa lành cho người phụ nữ này? Dĩ nhiên là Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng Ngài chữa lành theo như đức tin cô đã đặt nơi Chúa. Dù rằng đức tin ấy còn có điểm chưa hoàn toàn đúng, nhưng vấn đề không phải là đức tin thế nào, mà đức tin đặt vào đâu. Đối tượng đức tin là gì? Ở đây, người phụ nữ này đã đặt đức tin neo chắc nơi Chúa Giêsu và cô đã nhận được sự chữa lành. Chúa muốn khen thưởng cô, Ngài cũng muốn nêu tấm gương đức tin của cô cho môn đồ Ngài và cho cả đoàn dân biết. Tại đây, Chúa Cứu Thế Giêsu xác nhận đức tin thật cần thiết, đức tin có thể giải quyết mọi nan đề. Cụ thể, đức tin đã giải quyết nan đề kéo dài suốt 12 năm trường của người phụ nữ đáng thương này. Chúa Giêsu phán: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Người phụ nữ đã cảm nhận được sự chữa lành. Nhưng giờ đây, với lời này là lời xác nhận của Chúa Giêsu, nàng đã thật sự lành bệnh rồi, không phải là ảo tưởng, không phải là ước mơ, mà là sự thật. Người phụ nữ bị bệnh mất huyết gặp Chúa Giêsu với đức tin và hy vọng được chữa lành. Kỳ diệu thay, tuyệt vọng thành hy vọng, bệnh nặng được lành bệnh, đau khổ trở nên vui mừng, bất an bây giờ bình an, ô uế trở nên thanh sạch. Gặp gỡ Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta cũng đã được biến đổi, mọi sự được đổi thay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 20 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 80 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chẳng